Chương 28, ta tất toàn lực la phong, nhìn các chân thần, đến từ các tộc vũ trụ hải, thấy sự lo lắng, bất an, lo nghĩ của họ, không khỏi cảm thấy thở dài, biết sao được, mặc cho hắn nói ra nhược điểm của giới thú, nói đó tuy không phải là thực lực mạnh nhất của mình, nhưng các chân thần vẫn bất an, La Phong cũng hiểu, vì không chỉ riêng là sinh tử của bản thân các chân thần, có thể trở thành chân thần, phần lớn không ai sợ chết. Nhưng nội tâm họ đều có một vài thứ cần bảo vệ, giới thú bây giờ lại muốn hủy diệt tất cả, ai mà không hoang mang, nếu là mình không có đủ thực lực bảo vệ địa cầu nhất mạch, bảo vệ thân nhân, mình cũng sẽ rất hoảng. La Phong lắc đầu, chư vị bất luận như thế nào, La Phong ta tất sẽ đem hết toàn lực, giết chết giới thú. La Phong đứng dậy, nhìn các chân thần nói xong lập tức xoay người đi vào trong cung điện. Các chân thần ai nấy đều phiền não lo lắng, thấy La Phong tiến vào cung điện, họ cũng tự nhiên rất nhanh ly khai. Danh khí của La Phong rất lớn, đệ nhất cường giả vũ trụ hải, còn trận giữa La Phong và giới thú cũng rất có ảnh hưởng. Phải biết là vẹn vẹn chỉ là một con giới thú trong sào huyệt giới thú đi ra ngoài mà thôi, nhưng La Phong vẫn không thể giết chết nó. Tin tức này truyền ra, các tộc vũ trụ hải làm sao mà không cảm thấy lo lắng hoảng hốt. May mà La Phong cũng chỉ sử dụng một phân thân, chưa từng toàn lực ứng phó, ngân hà lĩnh chủ vẻn vẹn chỉ là vũ trụ chi chủ. Chờ khi hắn thành chân thần, thực lực còn có thể mạnh hơn rất nhiều. Nhất định có thể chém chết giới thú, ổn định có thể chém chết giới thú. Một con giới thú đã đáng sợ như vậy, sao huy giới thú lại có một đám giới thú, bằng chúng ta, làm sao đối phó được với giới thú, khó quá. Chẳng trách ý chí bản nguyên vũ trụ sớm đã nói ngân hà lĩnh chủ chính là đệ nhất, cường giả vũ trụ hải. Hề rằng sinh cơ duy nhất vũ trụ hải ta đang trong tay ngân hà lĩnh chủ, ngoại trừ ngân hà lĩnh chủ, những chân thần khác chúng ta đều phải liên hợp lại mới có thể đánh với giới thú. Khi vũ trụ hải đang hỗn loạn thì lãnh thổ nhân loại nguyên thủy vũ trụ ngân hà thánh địa rào u hải bát nháp vô tận cuộn trào, trải qua trên vạn ước kỷ nguyên, u hải vô tận đã khuếch trương tới mức đường kính mấy chục năm ánh sáng. Khi đạt tới hạn độ như thế, mặc cho La Phong hút như thế nào đi nữa, cũng không thể hút được thần lực từ bản nguyên vũ trụ nguyên thủy để mở rộng u hải nữa. Đương nhiên, nếu thần lực bị tiêu hao, thật ra có thể vẫn có thể hấp thu. Tóm lại, thể tích u hải vô tận đã đạt đến cực hạn. Trên u hải vô tận, đang có một thân ảnh đang đứng. Một người mặc áo bào trắng đang đứng giữa khơi, lặng lẽ nhìn hư không vô tận xa xa, địa cầu. La Phong lặng lẽ nhìn hư không, thông qua việc khống chế thời gian không gian, ánh mắt hắn không ngừng xuyên qua thời gian không gian nhìn ra xa nữa, cho đến lúc thấy hệ mặt trời vốn không quá xa ngân hà thánh địa, rồi thấy một viên tinh cầu xanh thẳm, cũng là nơi hắn sinh ra lớn lên, địa cầu. Ánh mắt La Phong có thể thấy tất cả trên địa cầu, những trẻ thơ đang trưởng thành, những thiếu niên đang khổ tu ở phủ quán, du khách tới địa cầu, chiếm ngưỡng những bức tượng anh hùng thời đại chiến dịch thôn phệ thú, những cảnh này đều lọt vào mắt. Đang nhìn về quê nhà ngươi à, một thanh âm già nua vang lên. La Phong thu hồi ánh mắt, trước mắt lại biến thành hư không vô tận. Quay đầu nhìn qua bên cạnh hắn chính là tọa sơn khách đầu mọc xúc tu. Sư phụ, La Phong hơi cúi đầu rồi ngước lên, tỏ vẻ tôn kính. Sao lại ở đây ngây ngốc nhìn quê nhà thế? Tọa sơn khách nhẹ giọng cười nói, hai thầy trò đứng trên u hải vô tận, trước mặt là hư không vô tận, tâm loạn, La Phong nói, do đó nhìn về quê hương, thấy người ở quê nhà, cũng như trở lại thời trước, cảm thấy yên tĩnh hơn. Tâm loạn, ngươi cũng tâm loạn à? Tọa sơn khách nhạc nhiên bật cười nói, tam đệ tử của ta, nội tâm sáng rực, kiên trì bản tâm, khám phá tất cả những gì vô căn cứ, có thể cho ngươi tâm loạn, quả không dễ dàng. La Phong nói, khi bị ảnh hưởng tới những gì giúp ta đứng vững, ta tự nhiên tâm loạn. Giới thú là một tai nạn của vũ trụ hải, nếu nó xảy ra, tất cả tộc quần đều PJ diệt sạch. Tộc nhân quê nhà ta, tất cả chúng ta, ai cũng thế, bất luận là cường giả cao cao tại thượng, hay vô số người thường đều phải chết, còn bản thân ta cũng không đủ tự tin. Do đó ta tâm loạn, không đủ tự tin. Tọa sơn khách kinh ngạc, La Phong gật đầu, ta và giới thú đã giao thủ, thì đã bức bách nó hiện ra bản tôn, nhưng ta hoài nghi, nó không biết, chừng còn có chiêu số không thi triển ra, tuy có tự tin nhất định, nhưng dù sao cũng không nắm chắc mười thành. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là một con trong sào huyệt giới thú mà thôi. Nghĩ tới đây ta càng tâm loạn hơn. Tọa sơn khách gật đầu, hắn có thể hiểu được tâm tình lúc này của La Phong. Ngươi cũng bất tất lo lắng, Tỏa Sơn khách lắc đầu, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mấy lần dẫn dắt ngươi, lại thông qua ba vị tổ thần bảo ngươi ra tay. Hiển nhiên trên thực tế nó đã ký thác hy vọng trên người ngươi rồi. Lần này tai nạn giới thú, nói một cách nghiêm khắc, những chân thần khác không quyết định được kết quả. Ngươi mới là sinh cơ duy nhất. Là Phong giật mình. Giới thú, nào có dễ đối phó. Tỏa Sơn khách lắc đầu. Vũ trụ nguyên thủy, đại biểu cho sinh sôi sinh mạng trong vũ trụ hải. Còn giới thú, đại biểu cho hủy diệt trong vũ trụ hải. Hai thứ đối lập, có thể độc lập với vũ trụ nguyên thủy. Giới thú cũng không dễ dàng bị giết như vậy đâu. Các thế hệ bình thường, một khi giới thú xuất thế, cơ hội sẽ quét ngang cả vũ trụ hải, hủy diệt tất cả tộc quần. Vũ trụ nguyên thủy cuối cùng cũng bị hủy diệt, cuối cùng bị hóa thành bản nguyên. Đợi đến khi giới thú rời đi, bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mới có thể diễn biến hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Còn lần này giới thú xuất thế, vừa lúc có người, người bất tất phủ nhận. Tọa Sơn khách nói, kỳ có ta dẫn dắt, không có bản thân kỳ ngộ của ngươi nữa. Nhưng bản thân ngươi cũng có tiềm lực, bất luận một loại truyền thừa nào, khi lựa chọn truyền nhân cũng đều cực kỳ hà khắc. Không có tiềm lực căn bản không có được truyền thừa. Bản thân ngươi có tiềm lực, có kỳ ngộ, vì vậy ngươi mới được như vậy. Do đó lần này vũ trụ nguyên thủy có một chút cơ hội, có một chút sinh cơ. La Phong giật mình, đúng truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch, truyền thừa Tấn Quốc, có cái nào dễ dàng đâu. Kết hợp với nhân duyên sẽ sinh ra cường giả. Tọa Sơn khắc nhẹ giọng cười nói, bây giờ vũ trụ hải có rất nhiều chân thần, dựa vào liên thủ còn có thể đối phó với một con hai con giới thú. Nhưng tới hậu kỳ, đám giới thú chiến đấu ăn lẫn nhau, số lượng càng ngày càng ít, những giới thú sống sót này càng thêm cường đại. Tới hậu kỳ các chân thần cũng không có khả năng chống cự, đó mới là tai nạn chính thức. Ta, mặc dù cũng có chút, Tọa Sơn khách vừa nói tới đây, liền chuyển lời nói, nhưng mà ta cũng không cản nổi giới thú đâu, ngươi là sinh cơ duy nhất. Đương nhiên ngươi bây giờ vẫn còn chưa đủ. Tọa Sơn khách lắc đầu. Chờ khi ngươi thành chân thần, ngươi e rằng sẽ là một chân thần mạnh nhất. Cả vũ trụ nguyên thủy không biết bao nhiêu thời đại luân hồi. Ngươi khi đó mới chính thức là có khả năng diệt sạch giới thú. Đương nhiên, nói ngươi là sinh cơ duy nhất, không có nghĩa là ngươi nhất định có thể thành công. Nếu ngươi thất bại, bất luận là tộc quần vũ trụ hải hay vũ trụ nguyên thủy, đương nhiên kể cả người địa cầu của ngươi, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Không thể sống sót bất kỳ một ai. Tọa Sơn khách nói. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, hiểu. Mặc dù cảm giác thấy Tọa Sơn khách sư phụ thần bí, nhưng lúc trước Tọa Sơn khách nói chuyện với mình lại bị ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cảnh cáo, bởi vậy nó có thể thấy được Tọa Sơn khách và ý chí bản nguyên quan hệ cũng không tốt. Nếu Tọa Sơn khách có thể cứu vũ trụ hải, vũ trụ nguyên thủy sợ sớm đã nhờ Tọa Sơn khách rồi. Ta sẽ đem toàn lực, La Phong nói. Đương nhiên người cũng bất tất hoang mang, đương nhiên người cũng bất tất hoang mang. Tọa Sơn khách nói, lần này dù sao cũng chỉ là một con giới thú, mà lại cách thời điểm giới thú vương giả cuối cùng được sinh ra rất lâu. Bây giờ thực lực của giới thú còn xa mới tới được đỉnh phong. Con này hẳn không phải là con mạnh nhất trong sào huyệt giới thú, nếu không nó sẽ không nỡ ly khai sào huyệt. Do đó với thực lực của ngươi, đối phó với giới thú giai đoạn vốn không phải là mạnh nhất, hẳn là không thành vấn đề. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, ông nhẹ nhẹ gật đầu. Bất luận như thế nào, ta cũng tất toàn lực ứng phó, chém giết giới thú lần sau nhất định thành công. Từ sau khi giới thú đấu với La Phong, nó trở nên vô cùng cẩn thận. Mặc dù lần lượt ở ngoài vũ trụ nhỏ an bản nguyên, chỉ khi nào chân thần cường đại đến gần, nó sẽ lập tức chạy trốn. Như thần nhãn chân chủ đều đã từng chạm mặt giới thú, cho dù phong tỏa không gian, giới thú vẫn có thể đem hết toàn lực chạy trốn, không ai ngăn cản được. 3 năm sau khi giới thú đấu với La Phong, cửu U chân chủ và giới thú từng gặp nhau một trận, trận này cũng hấp dẫn sự chú ý của cả vũ trụ hải. La Phong cũng rất kích động chờ mong. Cửu U chân chủ giống như La Phong, vì họ đều là vũ trụ nguyên thủy, do đó hai người bọn họ đều phân tán ở vũ trụ hải, từng người phụ trách một khu vực khác nhau. Do đó giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ vừa vặn ở gần chỗ cửu U chân chủ, cửu U chân giả khác, khuấy niệm cường giả khác. Hắn lúc đó chỉ sợ giới thú phân chia thân thể chạy thoát. Do đó, cửu U chân chủ vừa đến đầu tiên là phong tỏa không gian, sau đó bất luận mọi thứ, trực tiếp phân chia thân thể biến thành hải dương vô tận. Hải dương đường kính vài năm ánh sáng, ẩn chứa thần lực, có thể nói vô cùng vô tận. Trong nháy mắt đã tràn ngập cả giới thú. Giới thú lúc đó cũng luống cuống, nó từ những tôi tớ mà có được tư liệu, đương nhiên biết cửu U chân chủ chính là người có thần lực đệ nhất cả vũ trụ hải. phải tính bằng năm ánh sáng, chỉ cần tiêu hao lẫn nhau, giới thú sẽ hoàn toàn tiêu hao mà chết. Nhưng đối với cửu u chân chủ thì cũng chỉ là cát trong sa mạc, giới thú đương nhiên không dám tiêu hao lẫn nhau, nó chỉ thân thể làm hai phần. Đúng rồi, lần này là chia làm hai phần, tuyệt không phải 99 phần, bay về hai phương hướng ngược nhau, tốc độ của nó nhanh chóng tăng vọt. Thật sự quá nhanh, vạn lần, mười vạn lần tốc độ ánh sáng, tốc độ đáng sợ như thế, vẹn vẹn không tới nửa ngày, nó đã bay ra khỏi phạm vi hải dương vô tận. Cửu u chân chủ bình thường có tốc độ phi hành khá nhanh, chỉ khi nào hóa thành hải dương vô tận thì di động sẽ chậm bất thường. Hắn hoàn toàn từ hình thái hải dương vô tận biến về hình người, sẽ có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong hải dương vô tận. Nhưng giới thú lúc đó chia làm hai phần, phương hướng hoàn toàn khác nhau, dẫn đến việc cửu u chân chủ không biết nên truy theo phân thân nào, do đó cuối cùng vẫn bị giới thú chạy thoát. Nhưng mặc dù chạy thoát, nhưng hóa thành hai phân thân tung hoành xuyên qua cả cửu u hải dương thần lực, sức mạnh không ngừng tiêu hao lẫn nhau. Tuy giới thú đã cố ngăn lại rất nhiều, tận lực ngăn lại, nhưng khi nó chạy thoát vẫn bị dây nguyên khí đại thương. Nó sợ thật rồi, cửu u chân chủ quả thực còn đáng sợ hơn cả La Phong. Chỉ dựa vào thần lực tiêu hao lẫn nhau, sợ có thể tiêu hao mà chết nó.